Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 26 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 18 tổ chức hội nghị lần thứ 51 để thông qua nhiều nội dung quan trọng do Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan trình. Nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP ổi Linh Nham. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chiều ngày 25 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 18 tổ chức hội nghị lần thứ 51 để thông qua nhiều nội dung quan trọng do Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan trình. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và nhất trí với tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc xin ý kiến nội dung chương trình và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 11 với các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh chủ trương dự án xây dựng vườn hoa trang trí kết hợp khu vui chơi cộng đồng tại khu vực ngã 6 phường Quan Triều, phương án phân bổ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công đợt 3 năm 2022 của thành phố. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có tờ trình về các nội dung trên để xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy. Sau khi thảo luận làm rõ các vấn đề liên quan, Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí với sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương dự án, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tuân thủ đúng nguyên tắc phân bổ các nguồn ngân sách để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe báo cáo tóm tắt tiến độ công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ khu vực thành phố Thái Nguyên năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các tài liệu, trang thiết bị cần thiết để triển khai diễn tập thành công. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã thông qua một số nội dung quan trọng khác và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Chiều ngày 25 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 15 để thông qua 4 báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về các nội dung liên quan đến công tác điều hành ngân sách, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trình bày 4 báo cáo tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thông qua phương án phân bổ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 thành phố Thái Nguyên. Điều chỉnh chủ trương dự án xây dựng vườn hoa trang trí kết hợp khu vui chơi cộng đồng tại khu vực ngã 6 phường Quan Triều. Với sự thống nhất cao, 100% các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí với 4 báo cáo tờ trình nêu trên. Đây là căn cứ để Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố trong việc nhất trí thông qua các nội dung quan trọng trên. Đồng chí cũng đánh giá khái quát về thành công của các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ngày 25 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho trên 200 cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của phòng phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp triển khai các chuyên đề tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Tiếp tục triển khai đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm bổ sung kiến thức quy định của pháp luật hiện hành, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã nắm chắc kỹ năng nghiệp vụ cụ thể, áp dụng vào công việc chuyên môn, góp phần thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính tại địa phương. Chiều ngày 24 tháng 10, Đoàn Thanh niên phường Gia Sàng tổ chức khánh thành khu tập thể dục ngoài trời tại tổ 3 phường Gia Sàng. Tổ dân phố số 3 hiện có 243 hộ dân với 850 nhân khẩu. Công trình khu tập thể dục ngoài trời gồm 4 thiết bị tập luyện, đó là xoay eo, chạy trên không, tập bụng đơn và vòng quay ngựa sắt, tổng trị giá 23 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Trong đó, VNPT thành phố Thái Nguyên ủng hộ 5 triệu đồng, Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên ủng hộ 3 triệu đồng, Chi đoàn các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy Thái Nguyên ủng hộ 3 triệu đồng, Đoàn Thanh niên Chi cục Thi hành án tỉnh Thái Nguyên 1 triệu đồng, cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Gia Sàng 11 triệu đồng. Các thiết bị trên phù hợp với các lứa tuổi, giúp người dân luyện tập thể dục thể thao, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao tại địa phương. Được biết, trên địa bàn phường Gia Sàng hiện có 6 khu thể dục ngoài trời. Các khu thể dục này do Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ vận động xây dựng từ nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Chiều ngày 25 tháng 10, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn và tuyên truyền phòng chống ma túy học đường. Tại chương trình, hơn 530 học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên được nghe cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông và một số điểm mới về luật giao thông đường bộ, hướng dẫn lái xe an toàn và thực hành lái xe trên máy tập RT. Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi về an toàn giao thông, các tình huống xử lý khi tham gia giao thông trên đường. Đội văn nghệ xung kích nhà trường biểu diễn tiểu phẩm về an toàn giao thông. Cũng tại chương trình, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên còn trao 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho đoàn viên thanh thiếu nhi, đồng thời hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày 9 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, Giáo sư Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế nhận định, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, chưa ổn định và khó dự đoán. Miễn dịch đáp ứng do mắc phải hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Do đó, Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức nếu công bố hết dịch COVID-19. Số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam có xu hướng giảm trong một tuần gần đây. Trung bình 7 ngày qua, cả nước ghi nhận 6.289 trường hợp mắc, giảm 23,4% so với tuần trước đó. Số mắc trung bình 7 ngày qua là 688 ca trên ngày và có 4 trường hợp tử vong. Số ca mắc giảm, tỷ lệ chuyển nặng không cao, cuộc sống đã trở về nhịp sinh hoạt sôi động như trước. Tuy nhiên, khi vaccine hết dần hiệu lực, người dân lơ là phòng chống dịch bệnh, nguy cơ bùng phát của COVID-19 vẫn còn rất cao. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế nhận định, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, chưa ổn định và khó dự đoán. Miễn dịch đáp ứng do mắc phải hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Hiện nay, virus SARS-CoV-2 liên tục có sự biến đổi với các biến thể mới. Biến thể phụ của virus tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh, tránh được miễn dịch, giảm hiệu quả điều trị, không loại trừ khả năng làm tăng nặng, tử vong. Do đó, Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tổ chức họp định kỳ 3 tháng một lần để đánh giá tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu và có những khuyến cáo đối với các quốc gia thành viên. Nếu Việt Nam công bố hết dịch, sẽ gặp không ít thách thức trong việc khống chế dịch bệnh. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân phân tích, trong trường hợp xảy ra tình huống xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn, có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc giảm miễn dịch, khiến ca nặng hoặc tử vong tăng lên, dịch có nguy cơ bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế. Thứ hai, việc huy động sự tham gia của chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, huy động sự vào cuộc của các doanh nghiệp, người dân trong phòng chống dịch sẽ không còn được quan tâm đúng mức. Người dân có thể có tâm lý chủ quan, lơ là, không chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Việc kích hoạt áp dụng trở lại các biện pháp hành chính xã hội sẽ bị động. Khi công bố hết dịch, các cơ chế chính sách đặc thù trong phòng chống dịch sẽ không được áp dụng như nghiên cứu, sản xuất hoặc mua tiếp nhận, cấp phép, sử dụng vaccine, trang thiết bị y tế, thuốc và sinh phẩm y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân trong tình trạng khẩn cấp sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Thực hiện nghị quyết số 38 ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã chủ động điều chỉnh theo hướng giảm dần các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình dịch, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, tạm dừng khai báo y tế, dừng cách ly đối với người nhập cảnh, người tiếp xúc, mở rộng việc điều trị tại nhà. Việc khoanh vùng ổ dịch được thực hiện ở phạm vi hẹp nhất có thể, đồng thời cập nhật các hướng dẫn về tiêm vaccine cho trẻ em, cập nhật hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế, cập nhật quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm, thu dung, điều trị người bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh, điều chỉnh hướng dẫn phòng chống dịch đối với người dân từ 5K sang 2K, gồm khẩu trang, khử khuẩn. Trong tình hình hiện nay, dịch đang trong tình trạng được kiểm soát, các biện pháp phòng chống dịch cơ bản đã trở về trạng thái bình thường mới, tạo thuận lợi cho người dân trong hoạt động đi lại, lao động, sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, nếu dịch bùng phát trở lại ở địa phương nào đó, thì các biện pháp ứng phó nghiêm ngặt sẽ được nhanh chóng áp dụng trở lại, kể cả biện pháp 5K, để kịp thời khống chế, không để dịch tác động lớn tới an sinh xã hội, sức khỏe, tính mạng của người dân. Bộ Y tế luôn phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, các tổ chức quốc tế, cùng các chuyên gia, nhà khoa học theo dõi chặt chẽ và thường xuyên đánh giá tình hình dịch COVID-19. Trong trường hợp tình hình dịch COVID-19 diễn biến ổn định, có thể dự báo và kiểm soát được, các biện pháp phòng chống dịch sẽ được kịp thời điều chỉnh nhằm chủ động đáp ứng với dịch COVID-19 và bảo đảm sức khỏe người dân. Đồng quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết, hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn đánh giá COVID-19 là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp. Trên thế giới, dịch bệnh này vẫn rất phức tạp, khó lường và có thể xuất hiện biến chủng mới khó dự báo. Do đó, ông Phu cho rằng, thời điểm chưa nên công bố hết dịch COVID-19. Trong trường hợp xảy ra tình huống xuất hiện biến chủng nCoV mới, nguy hiểm hơn, có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc giảm miễn dịch, khiến ca nặng hoặc tử vong tăng lên. Lúc này, dịch có nguy cơ bùng phát, vượt quá năng lực của hệ thống y tế. Hiện nay, chúng ta ghi nhận số ca mắc, ca nặng giảm mạnh, nhưng điều này là do hiệu lực của vaccine COVID-19. Sau 4 đến 6 tháng, vaccine giảm hiệu lực, lúc này COVID-19 vẫn là một nỗi lo hiện hữu. Việt Nam cần đánh giá nguy cơ, tình hình dịch và nguy cơ đến đâu, đáp ứng đến đó. Chúng ta điều chỉnh hướng dẫn phòng chống dịch, chuyển từ cấm đoán sang kiểm soát linh hoạt, tùy theo từng địa phương, thời điểm để áp dụng. Tuy nhiên, không buông lỏng việc phòng chống dịch, cụ thể là vẫn giám sát, chú trọng bảo vệ nhóm người nguy cơ cao. Thưa quý vị và các bạn, đối với bà con xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, cây ổi đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực cho hiệu quả kinh tế cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Với hương vị đậm, ngọt, giòn được trồng trên vùng đất sỏi, quả ổi nơi đây đã được nhiều người biết đến và tin dùng. Sau nhiều năm gắn bó với cây ổi, bà Nguyễn Thị Bích Huyền, hợp tác xã ổi Linh Nham, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, luôn chăn trở làm sao để nâng cao giá trị sản phẩm đưa ra thị trường. Với gần 1 hecta diện tích trồng ổi, bà Huyền đã thường xuyên cải tạo đất bằng cách chăm sóc và bón cho cây ổi bằng phân hữu cơ. Bên cạnh đó, quy trình và thời gian chăm bón cây được bà ghi chép, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi. Bà Nguyễn Thị Bích Huyền, hợp tác xã ổi Linh Nham, xã Linh Sơn cho biết.
Năm nay tôi vẫn luôn tham gia các cái lớp tập huấn do Hội nông dân xã Linh Sơn tổ chức. Qua lớp tập huấn thì tôi cũng đã về áp dụng với vườn ổi nhà mình, chăm sóc cây ổi cho nó có hiệu quả và đã sử dụng cách ủ phân và chăm bón cho vườn ổi nhà mình, cách để tham gia bọc những cái quả ổi cho nó đạt chất lượng.
Với hơn 15 hecta trồng ổi, hợp tác xã ổi Linh Nham đang sản xuất và thâm canh cây ổi theo tiêu chuẩn Việt Gáp và theo hướng hữu cơ, nên chất lượng ngày càng được nâng lên. Đây là sản phẩm được địa phương lựa chọn xây dựng thành sản phẩm OCOP. anh Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Linh Sơn cho biết.
Để phấn đấu đạt sản phẩm ô cốp thì hiện nay là Hội Nông dân xã Linh Sơn cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động và mở các cái lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên nông dân và thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân sản xuất ra những cái quả ổi đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Trước yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về truy xuất nguồn gốc nông sản và thực phẩm, đòi hỏi phải minh bạch quy trình sản xuất, việc dán tem, sử dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc ổi Linh Nham là một giải pháp để khẳng định uy tín, thương hiệu sản phẩm ổi, đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận được với những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, từ đó yên tâm trong lựa chọn, sử dụng sản phẩm.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Trong tuần qua, từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm đánh bạc, cháy, tàng trữ trái phép chất ma túy, án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Đánh bạc, hồi 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2022, tại xóm Đồng Xanh, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện 4 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm sát phạt nhau bằng tiền. Khi phát hiện lực lượng công an, 4 đối tượng bỏ chạy, công an thành phố khống chế bắt giữ được 3 đối tượng. Vật chứng thu giữ, số tiền 6 triệu 780 nghìn đồng và một số vật chứng liên quan. Cháy, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 22 tháng 10 năm 2022, tại bãi đất trống khu dân cư số 1 thuộc tổ 1 phường Tân Lập xảy ra vụ cháy vật liệu xây dựng là ống ghem nhựa dùng để luồn đường dây điện và một thùng container có chứa các hộp điều khiển bằng điện là tài sản của công ty Thái Sơn. Hai cuộn dây điện dài khoảng 1.000 mét của công ty TOT Thái Nguyên chưa xác định được chủng loại, kích cỡ. Tổng thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng trên 700 triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 43 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 490 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 14 trường hợp vi phạm, thu 13 triệu 200 nghìn đồng nộp ngân sách nhà nước. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 18 cơ sở karaoke trên địa bàn, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 1 trường hợp, phạt trên 33 triệu đồng. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 444 ca với 1.892 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 7 đối tượng, thiệt hại về tài sản trị giá khoảng 43 triệu đồng, khởi tố 2 vụ 2 bị can phạm tội liên quan đến ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố, các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ. Tuần qua, Công an thành phố lập biên bản 46 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 9 xe mô tô, 35 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 7 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 3 trường hợp quá tải, 7 trường hợp vi phạm tốc độ. Xử lý phạt tiền 67 trường hợp vi phạm, thu trên 112 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 9 trường hợp, nhắc nhở 188 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 42 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch số 4986 KHCTTNG ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi Cục Thuế thành phố Thái Nguyên giới thiệu về ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile và cách sử dụng ứng dụng như sau. 1. Đối tượng áp dụng: người nộp thuế là cá nhân. 2. Lợi ích khi sử dụng ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile. Về ứng dụng e-tax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký về mã số thuế cá nhân, nhận thông báo thuế, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện ích khác giúp tạo thuận lợi trong quá trình tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế, tính thuế. Trên nền tảng ứng dụng này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dịch vụ khác trong tương lai. 3. Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng e-tax Mobile hỗ trợ các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS phiên bản từ 9.0, Android phiên bản từ 4.1 trở lên. Để sử dụng, người nộp thuế tải phần mềm e-tax Mobile tại kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play và cài đặt lên thiết bị di động. Sau khi cài đặt ứng dụng, người nộp thuế đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể đăng ký tại tài khoản ngay trên ứng dụng e-tax Mobile, tại màn hình đăng nhập chọn chức năng đăng ký ngay hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedienttu.gdt.gov.vn, chọn đăng ký tài khoản trong phần cá nhân, điền thông tin đăng ký và gửi lên hệ thống. Trường hợp người nộp thuế chọn xác thực qua ngân hàng thì người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản đã được hệ thống gửi qua email, tin nhắn điện thoại của người nộp thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng triển khai việc xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử. Trường hợp người nộp thuế không chọn xác thực qua ngân hàng thì có thể đến cơ quan thuế bất kỳ, xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân để được cơ quan thuế kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được mã kích hoạt trên hệ thống, ứng dụng sẽ tạo tài khoản và gửi cho người nộp thuế thông qua tin nhắn đến số điện thoại mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên lạc với Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, đội nghiệp vụ kê khai kế toán thuế, tin học, nghiệp vụ, dự toán, pháp chế 02083 854 880 để được hướng dẫn. Hướng dẫn cài đặt e-tax Mobile. Để sử dụng, người dùng cần cài đặt e-tax Mobile trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS, iPhone, iPad, Android, Samsung, LG. Trên hệ điều hành iOS, iPhone từ 9.0, 9.1 trở lên, người dùng vào App Store nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử, sau đó tải app và cài đặt. Trên hệ điều hành Android từ 4.1 trở lên, người dùng vào Google Play nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử và tải app về máy và cài đặt. Đăng nhập. Để đăng nhập vào ứng dụng, người dùng nhấn vào biểu tượng logo thuế nhà nước của ứng dụng để truy cập dịch vụ. Màn hình trang chủ sẽ hiện ra, người dùng lựa chọn hình thức đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu, vân tay hoặc bằng Face ID. Đăng xuất. Khi muốn thoát khỏi ứng dụng, người dùng chọn đăng xuất trong menu dọc tại biểu tượng công tắc ở góc bên phải của trang chủ. Trường hợp người dùng không sử dụng dịch vụ trong vòng 30 phút, hệ thống sẽ tự động đăng xuất. Hướng dẫn sử dụng e-tax Mobile. Bước 1. Chọn menu nộp thuế. Hệ thống hiển thị màn hình nộp thuế theo điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán. Bước 2. Nhập điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán trong danh mục. Nếu chọn thuế của cá nhân, người sử dụng nhấn tra cứu. Nếu chọn lệ phí trước bạ phương tiện thì người sử dụng bắt buộc phải nhập mã hồ sơ, sau đó nhấn tra cứu. Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo loại thuế thanh toán đã chọn. Bước 3. Trên danh sách kết quả tra cứu. Đối với thuế của cá nhân, người sử dụng tích chọn một hoặc nhiều khoản nộp của cùng một cơ quan thuế, sau đó nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Đối với lệ phí trước bạ phương tiện, người sử dụng nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Bước 4. Chọn đơn vị thanh toán, sau đó nhấn thanh toán. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản của đơn vị thanh toán người sử dụng đã chọn để thanh toán thuế.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải, Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.